sau khi phân tích tình hình mọi mặt, người nhận định. Âm mưu của Pháp mở rộng chiến tranh nay đã chuyển sang một bước mới. Thời kỳ hòa hoãn đã qua, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng càng nhân nhượng thì kẻ địch càng lớn tới. Nhân dân ta không thể trở lại cuộc đời nô lệ một lần nữa. Cuộc kháng chiến của nhân dân ta sẽ trường kỳ và gian khổ, song nhất định sẽ thắng lợi. Sáng sớm ngày 19, chúng ta nhận được một tối hậu thư nữa của Bộ Chỉ huy Quân đội Pháp, bức tối hậu thư thứ ba trong vòng 2 ngày. Những yêu cầu chúng đặt ra cho ta là phải tước vũ khí của tự vệ tại Hà Nội, phải đình chỉ mọi hoạt động chuẩn bị kháng chiến, phải trao cho quân đội Pháp việc duy trì an ninh trong thành phố. So với những điều mà chúng đã nêu với chúng ta chiều hôm trước, quân Pháp đã tiến thêm một bước, đòi tước vũ khí lực lượng tự vệ của ta. Những gì đã xảy ra ở Hải Phòng hồi hạ tuần tháng 11 đang diễn lại ở đây. Tại Hải Phòng, Deber cũng nêu ra cho ta một số điều kiện mà chúng biết là ta không thể nào chấp nhận được trước khi chúng mở cuộc tiến công chiếm đoạt thành phố. Hồ Chủ tịch viết cho Ủy viên Cộng hòa Pháp tại miền Bắc Đông Dương một lá thư ngắn. Những ngày vừa qua, tình hình trở nên căng thẳng hơn. Thật là rất đáng tiếc. Trong khi chờ đợi quyết định của Paris, tôi mong rằng ông sẽ cùng ông giám tìm một giải pháp để cải thiện bầu không khí hiện nay. Bác trao thư này cho anh Hoàng Minh Giám. Liên kiểm ta báo với liên kiểm Pháp. Anh Giám yêu cầu gặp Ủy viên Cộng hòa Pháp ngay chiều hôm đó. Santini khước từ, nói phải đợi đến ngày hôm sau. Ngày hôm sau, 20 tháng 12, là ngày Moclea đã tuyên bố quân đội Pháp sẽ hành động nếu ta chưa trao quyền trị an cho chúng. Phải chăng là Pháp muốn từ chối mọi sự dàn xếp? Trong một bài trả lời phỏng vấn của báo Paris Sài Gòn, cách đó vài hôm, Ủy viên Cộng hòa Pháp đã nói là Pháp đang đứng trên thế mạnh và sẽ bình tĩnh chờ đợi với cái thế của những kẻ mạnh. Từ nửa tháng nay, toàn thể binh lính Pháp, trừ những tên được tung ra đường phố để phá phách, khiêu khích, đều được lệnh cấm trại. Thời gian đang trôi đi rất nhanh. Chúng sẽ bắt đầu vào lúc nào? Ngày mai hay sớm hơn nữa? Chiều ngày 19, tôi cùng anh Trần Quốc Hoàng và anh Dương Thừa Vũ đi thăm bộ đội và nhân dân chuẩn bị chiến đấu. Dọc phố ô Chợ Dừa, nhiều nhà cửa đóng kín, tàu điện vẫn chạy, những toa tàu từ phía Hà Đông chạy về, khách vắng tanh. Một số cụ già và em nhỏ tiếp tục rời Hà Nội bằng xe tay. Trên xe, những gói quần áo chăn màn chất đống trước sau. Những người đi tản cư kia chắc không mấy ai nghĩ còn phải nhiều năm họ mới trở lại những đường phố thân yêu này. Mấy anh tự vệ, người đeo trên vai một khẩu súng bắn chim, người dắt ở thắt lưng một trái lựu đạn lọ mực, đang đi kiểm tra lại những lỗ đặt mìn đục ở các thân cây. Đến đầu ô, chúng tôi phải trèo qua một ổ đất khá cao để vào trong phố Khâm Thiên. Khác với phố ô Chợ Dừa vắng vẻ, đường phố Khâm Thiên đông vui tấp nập. Những nhóm tự vệ có xen một hai đồng chí vệ quốc quân, mũ ca lô gắn sao vàng, vừa đi vừa trao đổi. Từ trong ngõ, những chiếc xe bò chở đất đang tiếp tục được đẩy ra. Thanh niên trai gái vừa đung xe vừa vui vẻ la hét mọi người tránh đường. Một số ngôi nhà ăn giải khát vẫn còn mở cửa. Chiến lũy ở đầu phố Khâm Thiên phía nhà ga rất nhộn nhịp. Thành đất đắp cao, những thanh đường sắt đầm tua tủa về phía trước. Hai anh tự vệ cầm súng đứng gác trong công sự. Nhà dầu sen ở trước mặt họ mấy chục mét có quân Pháp đóng. Không xa đó là nhà ga, cũng có bọn Pháp. Các chiến sĩ tự vệ đóng những cọc gỗ và tiếp tục đắp đất vào chiến lũy. Những chị phụ nữ gánh đất và khuân thêm những phiến tà vẹt đến. Một tổ ủy lạo đang hát để động viên họ. Từ phía nhà ga, thỉnh thoảng lại vọng lên tiếng rú của xe bọc thép. Chúng tôi đến xem những vị trí bắn, rồi hỏi chuyện các đồng chí tự vệ. Anh em vui vẻ kể lại trưa nay một chiếc hát truck của Pháp đến đây. Khi tên lái xe nhìn thấy những cái nồi đất úp trước chiến lũy của ta, nó đã phải cho xe lùi lại. Lớp người trẻ tuổi này đang khẩn trương chuẩn bị cho một cuộc chiến đấu quyết liệt với kẻ thù, còn rất xa lạ với chiến tranh. Nhưng qua câu chuyện với anh em, tôi đã thấy mọi người đang đón nó với niềm lạc quan tin tưởng. Họ chưa biết những gì sẽ đến với họ ngày mai, nhưng nhìn vẻ mặt của họ, ta biết rồi đây họ sẽ vượt qua mọi thử thách. Hoàng hôn xuống rất nhanh, các đường phố im ắng lạ thường. Trời rét khô, những ngôi nhà như thu mình lại, đứng sưởi ấm dưới ánh điện màu vàng nhạt. Bên ngoài, thành phố như có vẻ ngại tiết trời giá lạnh, đi ngủ sớm. Nhưng bên trong, đang dấy lên những đợt sóng ngầm. Các chiến sĩ đều có mặt tại chiến lũy. Có tin báo cáo về ở các tiệm ăn uống giải khát và trên khắp các đường phố, đều không còn bóng một tên lính Pháp. Những xe bọc thép của địch đã tiến ra, đứng chặn ở một số ngã đường. Một tối mùa đông, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch đề ngày 20 tháng Chạp năm 1946 được Đài Tiếng Nói Việt Nam truyền đi từ một địa điểm tạm thời cách Hà Nội không xa trên đường di chuyển về khu căn cứ. Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, hễ là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng, dùng súng. Ai có gươm, dùng gươm. Không có gươm thì dùng cuốc, thuẫn, gậy gộc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Hỡi anh em binh sĩ, tự vệ, dân quân, giờ cứu nước đã đến. Ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ gìn đất nước. Dù phải gian lao kháng chiến, nhưng với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm, kháng chiến thắng lợi muôn năm. Từ đêm hôm trước, đêm 19 tháng 12 lịch sử, chiến tranh đã lan rộng ra cả nước ta. Hơn một năm sau ngày Nam Bộ đứng lên kháng chiến, tiếp theo các cuộc chiến đấu của quân và dân ta ở Sơn La, Lạng Sơn, ở thành phố cảng Hải Phòng, nay đến lượt quân và dân ta ở Hà Nội nổ súng đánh trả quân xâm lược. Nam Định, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Huế, Đà Nẵng cũng đã vùng dậy chiến đấu, cứu nước, diệt thù. Cuộc kháng chiến toàn quốc đã bùng nổ. Ngày nay, tại Viện Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, chúng ta có thể đọc một bản bút tích của Hồ Chủ tịch với tiêu đề "Công việc khẩn cấp bây giờ", có ghi ngày 5 tháng 11 năm 1946. Với bản tài liệu quý giá này, chúng ta có thể biết ngay sau khi ở Pháp về nước, Hồ Chủ tịch đã nhận thấy nhân dân ta rất khó tránh một cuộc chiến tranh rộng lớn do đế quốc Pháp gây ra. Người đã tự tay vạch ra những điều cơ bản để đối phó với tình hình có thể đột biến, một kế hoạch vừa kháng chiến vừa kiến quốc. Về cuộc trường kỳ kháng chiến, người đã viết: ta phải hiểu và phải cho dân hiểu rằng cuộc kháng chiến sẽ rất gay go cực khổ. Dù địch thua đến 99%, nó cũng ráng sức cắn lại. Vì nó thất bại ở Việt Nam thì toàn bộ cơ nghiệp đế quốc của nó sẽ tan hoang. Khi chỉ có hai bàn tay trắng với một số đồng chí bí mật leo lói trong rừng, ta còn gây nên cơ sở kháng Nhật kháng Pháp. Huống gì bây giờ ta có quân đội, có nhân dân. Nam Bộ địa thế khó, chuẩn bị kém, mà kháng chiến đã hơn một năm. Nhìn chung cả nước thì địa thế tốt, lực lượng nhiều hơn, nhất định kháng chiến được mấy năm đến thắng lợi. Chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới. Tất cả những cố gắng của người cho đến giờ phút cuối cùng đã không ngăn chặn được bàn tay tội ác của kẻ thù. Ngọn lửa chiến tranh xâm lược đã lan rộng khắp đất nước ta. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Mùa đông năm ấy, 56 tuổi, với cây gậy trúc và đôi dép cao su, người lên đường đi kháng chiến, cuộc kháng chiến thần thánh lần thứ nhất. Cố ráng sức qua khỏi mùa đông lạnh lẽo thì ta sẽ gặp mùa xuân. Cả dân tộc ta đã đứng lên theo tiếng gọi của người, với một quyết tâm lớn, một khí thế mạnh, một tinh thần diệt thù cứu nước, hy sinh dũng cảm tuyệt vời, lập nên những chiến công lớn ngay trong những ngày mùa đông giá lạnh đầu tiên của cuộc kháng chiến toàn quốc. Từ đó, dưới ngọn cờ của Hồ Chủ tịch, của Đảng, dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ trong suốt 3.000 ngày đêm chiến đấu. Càng đánh càng mạnh, càng thắng, tiến lên mãi trên con đường dẫn tới một mùa xuân của dân tộc, tới chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.
Đem tới ngày vui mùa thu nắng có Ba Đình, với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân vời từ đất nước cần, từ buồn lầy ta cuộc đời bừng lên. Bao công theo từng bước ra xa, thành tự do nào. với tiếng người còn dịu dàng như tiếng đất trời. Người về đem tới xuân đời từ đất nước ngàn, từ buồn lầy cả cuộc đời.
Tập bút ký này được viết từ mùa xuân năm 1970, không lâu sau ngày Bác Hồ qua đời. Tôi đã không có điều kiện để hoàn thành cuốn sách sớm hơn. Với những tư liệu thu thập được và sự đóng góp nhiệt tình của nhiều đồng chí, tôi đã cùng bạn đọc ôn lại những hoạt động của Hồ Chủ tịch trong một thời kỳ lịch sử tuy ngắn nhưng rất quan trọng của cách mạng ta. Những năm đầu của thế kỷ 20, người con ưu tú của dân tộc Việt Nam mang trái tim nồng cháy đi giữa đêm dày của chủ nghĩa đế quốc tìm con đường cứu nước, cứu giống nòi, đã nhìn thấy ánh sáng của rừng đông ở chân trời. Kỷ nguyên mới của loài người đã bắt đầu với cách mạng tháng 10 Nga vĩ đại. Nguyễn Ái Quốc là người dân thuộc địa, đã sớm tìm ra con đường cứu nước trong thời đại mới, là con đường cách mạng vô sản, con đường của chủ nghĩa Lenin. Hơn 40 năm đấu tranh cách mạng của ta đã chứng tỏ đường cách mệnh người đã lựa chọn cho dân tộc là con đường duy nhất đúng đắn để giành độc lập, tự do, hạnh phúc thực sự. Đó cũng là con đường giải phóng của biết bao dân tộc đang còn sống đọa đày dưới ách thực dân đế quốc. Bác Hồ là nhà yêu nước vĩ đại. tình yêu nước thương nòi của người, sâu sắc, bao la, không thể lấy gì mà so sánh được. Bác đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cứu nước cứu dân. Bác Hồ là người Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Tình yêu thương đồng bào của bác gắn liền với tình yêu thương những người lao động, những người nghèo khổ. Sự nghiệp giải phóng dân tộc ở bác không tách rời sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng loài người đang còn rên xiết vì những nỗi bất công trong một xã hội còn bóc lột, áp bức. Bác Hồ là lãnh tụ của đảng ta, của nhân dân ta. Những hoạt động cách mạng của người trong 60 năm đã chứng tỏ bác là nhà chiến lược vô cùng sáng suốt, là con người của những bước ngoặt vĩ đại. Những quyết định của người và của đảng có tầm quan trọng lịch sử về chính trị cũng như về quân sự đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, ngày càng to lớn, rực rỡ hơn. Những cuộc tấn công vũ bão của Hồng quân Liên Xô trên đường đuổi đánh bọn phát xít Đức đến tận sào huyệt cuối cùng của chúng đã tạo điều kiện cho giai cấp công nhân và nhân dân lao động ở nhiều nước Đông Âu khởi nghĩa giành chính quyền. Bọn đế quốc điên cuồng lên trước sự xuất hiện của hệ thống xã hội chủ nghĩa rộng lớn, trước bước phát triển của trào lưu cách mạng xã hội chủ nghĩa. Chúng đã tính đến chuyện trang bị lại những đạo quân phát xít bại trận, chuẩn bị cho một cuộc chiến tranh thế giới mới nhằm tiêu diệt chủ nghĩa cộng sản. Chiến tranh lạnh của phương Tây với phương Đông bắt đầu. Vào lúc đó, đảng ta mới 15 tuổi, với 5.000 đảng viên, đã lãnh đạo toàn dân làm cách mạng tháng 8 thắng lợi, giành lấy chính quyền từ bọn phát xít Nhật và lũ tay sai, thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở Đông Nam Á. Lá cờ đỏ giải phóng dân tộc tung bay trên nước Việt Nam giải phóng, hiên ngang xuất hiện giữa vùng đất cấm mênh mông của chủ nghĩa đế quốc, trước đó còn chưa ai có thể xâm phạm. Cách mạng Việt Nam đã báo hiệu với năm châu sự sụp đổ của hệ thống thuộc địa, sự phát triển mới của dòng thác cách mạng giải phóng dân tộc. Đây không những là một sự thách thức mà còn là một mối đe dọa với chủ nghĩa đế quốc. Những đạo quân đủ mọi màu da, những kẻ thù của độc lập tự do dân tộc, cùng một lúc ùng ùng kéo tới, có mặt trên khắp đất nước ta. 18 vạn quân tưởng, những tên lính chống cộng hèn hạ nhất, đóng dày đặc tại thủ đô và các thành phố lớn nhỏ của miền Bắc. Chúng đã chuẩn bị cả một lũ tay sai nguy hiểm, sắp tâm lật đổ chính quyền cách mạng đang còn non trẻ. Đạo quân viễn chinh Pháp được đế quốc Mỹ trang bị, đế quốc Anh mở đường, bắt đầu cuộc xâm lăng, mưu chiếm lại miền Nam bằng một cuộc tấn công chớp nhoáng. 6 vạn quân phát xít Nhật hung bạo đã từng lật đổ chính quyền của thực dân Pháp trên bán đảo này trong một đêm, vẫn còn nằm rải rác suốt từ Bắc chí Nam. Có lẽ chưa bao giờ lời nói của Lenin có ý nghĩa như lúc này. Giành chính quyền đã khó, nhưng giữ chính quyền còn khó hơn. Vận mệnh của Tổ quốc từng ngày từng giờ bị đe dọa, có lúc như ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ cần thiếu tỉnh táo một chút, chỉ cần chần chừ trong một giây lát, cách mạng sẽ khó vượt qua được những giờ phút cực kỳ khó khăn. Đây chính là lúc mà tình thế đòi hỏi một sự lãnh đạo hết sức sáng suốt và vô cùng nhạy bén. Tấn công thoái thủ nhanh như chớp, chân lẹ tài cao, ắt thắng người. có Đảng, có Bác Hồ, bây giờ là một hồng phúc cho nhân dân ta, cách mạng ta. Đường lối chính trị của Đảng và của Bác vừa cứng rắn về nguyên tắc, vừa mềm dẻo về sách lược, đã được thực tiễn lịch sử chứng minh là vô cùng đúng đắn. Đúng như đồng chí Lê Duẩn đã nói, lúc thì tạm hòa hoãn với tưởng để rảnh tay đối phó với thực dân Pháp, lúc thì tạm hòa hoãn với Pháp để đuổi cổ quân tưởng và quét sạch bọn phản động tay sai của tưởng, dành thời gian củng cố lực lượng, chuẩn bị toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Điều mà Đảng ta đã biết chắc là không thể nào tránh khỏi. Những biện pháp cực kỳ sáng suốt đó đã được ghi vào lịch sử cách mạng nước ta như một mẫu mực tuyệt vời của sách lược Leninist về lợi dụng những mâu thuẫn trong hàng ngũ kẻ địch và về sự nhân nhượng có nguyên tắc. Trích Lê Duẩn dưới lá cờ vẻ vang của Đảng vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội, tiến lên giành những thắng lợi mới. Nếu chế độ sở hữu của giai cấp tư bản đã có lúc biến chúng từ chỗ là những bạn đồng minh trở thành những con giả thú đối với nhau, thì ở đây người Cộng sản Hồ Chí Minh với trí tuệ của chủ nghĩa Mác Lênin, với đạo đức tác phong cao thượng, đã làm cho những con thú hết sức hung dữ độc ác, có lúc trở thành những con vật có thể ở chung với người, và đôi khi sử dụng được chúng vào những việc đem lại lợi ích cho cách mạng. Do đó, người đã bảo vệ được nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa mới sinh giữa bầy sói dữ, qua khỏi được thời kỳ trứng nước. Nhờ có sự lãnh đạo của Đảng và của người, cách mạng Việt Nam đã đứng vững trước những thử thách hiểm nghèo buổi đầu, tiến lên hoàn thành những nhiệm vụ trọng đại mà lịch sử đã trao cho nhân dân ta. Bọn đế quốc và những kẻ đại diện quyền lợi cho chúng ở chính quốc cũng như ở thuộc địa đã không muốn nhận thấy, mà cũng không thể nào nhận thấy được những đổi thay tận gốc trên bán đảo này trong những năm chiến tranh thế giới lần thứ hai. De Gaulle tưởng là đã ban rất nhiều ơn mưa móc cho nhân dân các nước Đông Dương với bản tuyên ngôn ngày 24 tháng 3 năm 1945. Số đông chính khách tướng lĩnh tư sản Pháp tin là có thể dùng sức mạnh quân sự để lập lại nền thống trị của chúng ở Đông Dương. Chúng chủ trương cứu vãn địa vị suy yếu của Pháp trên trường quốc tế bằng cách cố duy trì các thuộc địa. Trong khi đông đảo nhân dân Pháp lên án chủ nghĩa thực dân, ủng hộ cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất chính đáng của nhân dân ta, thì trong hàng ngũ của bọn thực dân, những kẻ nhìn ra được phần nào tình hình mới ở đây, chủ trương bảo vệ quyền lợi của chúng bằng một cách khác. Như Leclerc, khi đó thì còn rất hiếm. Chỉ đến lúc đội quân diễn chinh Pháp đã hoàn toàn thất trận, De Gaulle mới chịu thú nhận là đối với vấn đề Đông Dương trước đây, y đã sai lầm. Chủ nghĩa đế quốc tham lam tàn bạo và mù quáng đã trở thành một vết nhơ mà loài người cần rửa sạch. Toàn thể dân tộc Việt Nam ta, muôn người như một, quyết không để cho kẻ thù cướp nước ta lần nữa. Mùa đông năm đó, người đã nói lên nguyện vọng sâu xa và cũng là ý chí của cả dân tộc. Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Cuộc chiến đấu mà kẻ thù buộc chúng ta phải chấp nhận cũng là cuộc chiến đấu đào mồ chôn chúng. Bài học thật đích đáng đã đến với đế quốc Pháp 8 năm sau đó ở Điện Biên Phủ. Chúng ta đã chứng minh một chân lý mới của thời đại mới. Một dân tộc dù nhỏ bé, khi đã có một đường lối đúng, quyết tâm cầm vũ khí đứng lên, đánh trả bọn xâm lược, hoàn toàn có khả năng đánh bại cả những tên đế quốc hùng mạnh. Người thương lượng với nhà cầm quyền Pháp, mùa thu năm 1946 tại Paris, đã trở thành người đánh đấm chủ nghĩa thực dân Pháp. Với chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, nhân dân ta đã giành lại được nửa nước. Miền Bắc giải phóng, vững bước tiến lên trên con đường của chủ nghĩa xã hội, làm thành trì vững chắc của sự nghiệp cách mạng cả nước. Tên đế quốc Pháp già nua bị loại ra khỏi vòng chiến. Giờ cáo chung của chủ nghĩa thực dân cũ đã điểm. Những trận đánh lâu dài và gian khổ giữa nhân dân ta với chủ nghĩa đế quốc chưa kết thúc. Đế quốc Mỹ, tên đế quốc đầu sỏ, vẫn quyết bám lấy miền Nam đất nước ta. Với tiềm lực kinh tế và quân sự khổng lồ, chủ nghĩa thực dân mới của đế quốc Mỹ gian ngoan hơn và cũng bội phần tàn bạo hơn, còn chưa rút ra bài học cần thiết. Cuộc chiến tranh trên bán đảo này bắt đầu bằng những loạt súng của bọn binh lính Pháp được quân đội Anh đưa ra khỏi các nhà tù của Nhật ở Sài Gòn, đã không chấm dứt với thất bại nhục nhã của quân đội viễn chinh Pháp. Nó vẫn còn tiếp diễn trên một nửa đất nước của ta, và ngày nay đã trở thành một cuộc chiến tranh lớn nhất, quyết liệt nhất, kéo dài nhất kể từ sau đại chiến lần thứ hai. Để thực hiện chiến lược toàn cầu của chúng, đế quốc Mỹ đã huy động cho cuộc chiến tranh xâm lược ở miền Nam nước ta trên 1,5 triệu quân Mỹ, chư hầu và tay sai. Chúng muốn dập tắt phong trào cách mạng giải phóng dân tộc ngày càng sôi sục ở đây, đang thổi luồng gió mạnh vào ngọn lửa đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đã bừng cháy ở khắp nơi, đe dọa làm sụp đổ hoàn toàn cơ đồ của bọn đế quốc. Chúng đã huy động những phương tiện giết người hiện đại nhất của thế giới phương Tây tới đây. Chúng đã trút xuống bán đảo này một số lượng lớn bom đạn, còn nhiều hơn số bom đạn chúng đã ném xuống các chiến trường trong chiến tranh thế giới lần thứ hai. Những tên man rợ hung nô của thế kỷ này đã tiến hành trên đất nước ta một cuộc chiến tranh xâm lược tàn bạo nhất trong lịch sử loài người. Lời hịch chống Mỹ của Hồ Chủ tịch lại vang dậy núi sông. Chúng có thể đưa 50 vạn quân, 1 triệu quân hoặc nhiều hơn nữa để đẩy mạnh chiến tranh xâm lược ở miền Nam Việt Nam. Chúng có thể dùng hàng ngàn máy bay tăng cường đánh phá miền Bắc. Chiến tranh có thể kéo dài 5 năm, 10 năm, 20 năm hoặc lâu hơn nữa. Hà Nội, Hải Phòng và một số thành phố, xí nghiệp có thể bị tàn phá. Song nhân dân Việt Nam quyết không sợ. Không có gì quý hơn độc lập, tự do. Đáp lại lời kêu gọi của người và của đảng, toàn quân và dân ta không sợ gian khổ hy sinh, nêu cao tinh thần chiến đấu anh dũng tuyệt vời, quyết tâm thực hiện lời dạy của người. Hễ còn một tên xâm lược trên đất nước ta, thì ta còn phải tiếp tục chiến đấu, quét sạch nó đi. Miền Nam đi trước về sau, bền bỉ, kiên cường, xứng đáng với danh hiệu thành đồng tổ quốc. Càng đánh càng mạnh, càng thắng, đã làm cho đạo quân xâm lược được trang bị đến tận răng, ngày càng lún sâu trong dũng lầy của cuộc chiến tranh tội lỗi. Từ trong ngọn lửa chiến đấu trường kỳ quyết liệt, chính quyền cách mạng ở miền Nam đã ra đời. Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam đang làm nhiệm vụ lịch sử, lãnh đạo quân và dân ta đánh đuổi đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, tiến tới hòa bình, thống nhất tổ quốc. Miền Bắc đứng vững trước những trận mưa bom, đánh tàn tác bọn giặc trời đến gây tội ác, dốc lòng dốc sức chi viện cho miền Nam, tiếp tục tiến lên từng bước vững chắc trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Chúng ta đã liên tiếp đánh bại những chiến lược chiến tranh cướp nước của kẻ thù. Những đạo quân xâm lược thừa thải đạn bom của đế quốc Mỹ chắc chắn sẽ không tránh khỏi số phận bi thảm, đã dành cho những đội quân xâm lược trên đất nước này. Hơn 40 năm đấu tranh cách mạng của nhân dân ta, từ ngày có đảng, sẽ mãi mãi được khắc bằng những chữ vàng chói lọi trong lịch sử đấu tranh oanh liệt hàng ngàn năm dựng nước và chiến đấu giữ nước của dân tộc ta. Sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc của đảng ta và nhân dân ta đã vượt lên trên ý nghĩa của một cuộc chiến đấu chống xâm lược ở một nước, vì nó chứng minh những chân lý mới của thời đại mới. Trong sự nghiệp vĩ đại đó hiện lên hình ảnh của Hồ Chủ tịch, hùng vĩ mà giản dị, thiêng liêng mà gần gũi, rực rỡ mà thuần khiết như ánh ban mai. Khoảng thời gian ngắn từ ngày cách mạng tháng 8 thành công năm 1945 đến ngày toàn quốc kháng chiến 19 tháng 12 năm 1946 là một thời kỳ rất quan trọng trong lịch sử đấu tranh cách mạng của đảng ta, của nhân dân ta. Chỉ riêng trong những năm tháng không thể nào quên đó, chúng ta có thể thấy được một hình ảnh khá trọn vẹn của Bác Hồ. Hồ Chủ tịch là người con ưu tú nhất của Tổ quốc Việt Nam. Hồ Chủ tịch là người chiến sĩ lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế. Hồ Chủ tịch là nhà chiến lược vĩ đại đã đưa con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua biết bao bão táp phong ba, đi đến bến bờ thắng lợi. Hồ Chủ tịch là con người mới Việt Nam. Bác là lãnh tụ, là người thầy, là đồng chí. Ở Bác tập trung những phẩm chất đạo đức của con người mới, của một xã hội mới vừa bắt đầu hình thành. Hồ Chủ tịch là con người mới của thời đại mới. Với đảng, với Hồ Chủ tịch, một thế hệ đã ra đời, thế hệ Hồ Chí Minh. Thế hệ đó đã đảm đương nhiệm vụ làm người chiến sĩ xung kích chiến đấu cho một kỷ nguyên mới của đất nước, của loài người, kỷ nguyên của độc lập tự do, của chủ nghĩa xã hội. Thế hệ đó được rèn luyện theo gương Bác Hồ vĩ đại, đang không ngừng tiến lên thực hiện lý tưởng của người, của đảng là xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới. Thế hệ đó đang tiếp tục đi lên theo tiếng gọi của người. Tiến lên, toàn thắng ắt về ta. Mùa xuân năm 1900 72.